con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư chỉ rõ cho chúng ta là pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Càng ngày càng tu thì mới hiểu được mình. Hóa ra chúng ta là vô cùng. Ngài khuyên chúng ta càng hạ mình thì càng tiến thêm. Sân hận là dại dột. Người tu phải dẹp bỏ cái tánh đó thì mới sáng suốt được. Người tu không còn sợ mất, sợ ngu, vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Ngài khuyên người tu phải lập hạnh hy sinh, phải hy sinh thì mới cứu được tất cả, hy sinh mới là chánh pháp. Xanh xanh hóa hóa là lý trời, rất là diệu thâm, chúng ta quy về nguồn cội thì mới rõ lý trơn. Cha trời cho chúng ta có sự sống để sửa chữa, tự tu cho kịp thời, cuối cùng cũng phải quy về định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cho nên phải biết chấp nhận mới tiến hóa, mới hiểu và trở về nguyên căn nguồn cội được. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng hướng đi của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada vào ngày 26 tháng 4 năm 1981.
Tu trong cơ tạng mà chuyển vòng giải minh, đó. Ở trong cơ tạng của nó khai minh, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thì chuyển vòng giải minh lúc đó nó khai thông, nó biết. Lần lần mới rõ được mình, ta là Thượng Đế mà âm thinh điều hòa, lúc đó nó mới rõ được nó. Càng ngày càng tu, càng ngày càng tu mới hiểu được mình. Thế là mình vô cùng, còn chấp gì ở thế gian nữa. Ta là Thượng Đế âm thinh điều hòa, lúc đó cái âm thinh của các bạn nó đầy đủ sự sáng suốt, những tia sáng hào quang nó cứu độ chúng sanh, lúc đó âm thinh điều hòa, chứ không phải quán trách người này người kia nữa, nó là được quán trách trật tự, cắt đứt được đó. Tôi cảnh cáo rất nhiều về cái sự tự ái của chính người, không chịu hạ mình, không chịu học hỏi từ đời. Mình hạ mình nhiều chừng nào, mình tiến nhiều chừng đấy, mình làm tapi càng mau tiến hơn nữa. Một chút công chuyện là một chút sân, tính, giận, hờn, cái đó là cái dạy dốt. Cho nên phải dẹp tất cả những cái tâm tư đó, rồi mới tới cái sáng suốt được. Xét ai cũng dễ cảm hòa. Chẳng còn xa cách mới là người tu đó, mình thấy ai cũng có cái trình độ nào cũng hữu dụng hết. Cái thằng kỳ khôi cũng có cái sự hữu dụng của nó, mà mình chưa xài tới thôi. Khi chúng ta hiểu được thì cái gì cũng xài được, không có cái gì không xài được. Trong lúc dùng thì dùng được. Chẳng còn xa cách mới là người tu, không còn xa cách, không có cách biệt. Không có chê người nó thấp, không có tôn mình cao, mới là người tu. Chẳng còn sợ mất sợ ngu, học cho hiểu đạo mà an du đời đời, không còn sợ mất, không còn sợ ngu nữa. Bởi vì nguyên lai từ không không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Thì phải học cho hiểu đạo mà an du đời đời. Các bạn học, các bạn hiểu đạo, các bạn mới được khỏe. An du đời đời, bình tâm xét lý phân lời, hỷ sinh chánh pháp mà giúp đời khai tâm. Đó. Bình tâm xét lý phân lời, chúng ta đã lập cái hạnh hy sinh trước. Hy sinh, có vợ, có con, phải hy sinh bản chất của mình, bản thân của mình, mổ xẻ lấy mình. để cứu đời, cứu vợ, cứu con. Đàn bà cũng vậy, phải cái tính chất hy sinh để cứu chồng, cứu con. Đó, trợ giúp với nhau, có lúc thịnh, lúc suy. Đó, phải hiểu cái chỗ đó. Đó, bình tâm, hy sinh, chánh pháp, giúp đời khai tâm. Cái hy sinh là cái chánh pháp, cái con đường chánh. Các bạn ở đời mà các bạn không lập hành hy sinh á, có tu cái đạo gì cũng bỏ, không sao được. Cho nên Thượng Đế cho các bạn có gia đình, coi thử cái sự tương giao hy sinh của các bạn có không. Sự đối diện với gia đình của các bạn đó, đó là bài học rất quý giá. Đó là cái chánh pháp giúp đời khai tâm, giúp cho các bạn tiến qua, mở tiến lên. Qua sanh, sanh qua các tầng, điều hành chân giải mà tâm thần trụ tâm. Nào, qua sanh, sanh qua các tầng, ông trời sắp đặt, có chết có sống, có chết có sống rõ ràng. Điều hành chân giải mà tâm thần trụ tâm, điều hành. Nghĩa là đổi kiếp này đến kiếp này, kiếp kia, cái nọ cắt ngay.
Lý trời phân rõ diệu thâm, khùng nay đặt viết mà tự tầm lý chân. Đó, cái lý trời, các bạn thấy lý trời ở đâu? Từ miếng ăn, các bạn ăn chay cái cọng rau đó, cũng là lý trời. Qua qua xanh xanh, tiến qua. Các bạn ăn vô nó biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc. Nó đi đi về cái sắc giới, nguyên căn của nó. Đó là định luật quá quá sanh sanh, tiến hóa. Nó theo cái chiều hướng dẫn tiến do nhân sanh chuyển. Con vật cũng vậy, bị lập hạnh hy sinh cho các bạn ăn, rồi các bạn phung phí là các bạn đắc tội. Ăn mà phải giữ tâm tu để tiến hóa thì nó khác. Là cái lý trời, nó diệu thâm. Thấy vậy cái bữa ăn, cái áo mặc đi đứng các bạn cũng ở trong, nằm ở trong lý trợ. Khùng nay đặc biệt mà tự tầm lý chân. Đó, khùng nay khi chúng ta tu rồi chúng ta hiểu, hiểu những chuyện cao siêu mà người khác không hiểu. Người thế gian cho chúng ta là khùng, cho nên chúng ta phải đặt cái viết tự tầm lý chân, ghi chép những cái gì mà sự thật của chúng ta đã thấy và đã ngộ. Quy về nguồn cội rõ ơn, cha lành ban rãi mà hồng ân nơi người, mình quy về cái nguồn cội, rõ cái ơn của bề trên, để cứu độ chúng ta mới có ngày nay. Cha lành ban rãi hồng ân nơi người, cha ban bố cho chúng ta cái hồng ân để có sự sống hiện tại, để sửa chữa và tự tu cho kịp thời. Phân chia đủ ly nực cười, quy hồi cũng vậy, người cười phải theo. Phân chia đủ ly nực cười tại thế, bày đủ hết, rồi rốt cuộc cũng không biết mình là ai. Rốt cuộc là mỗi người cũng phải quy hội về cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, mà phải chịu, phải chấp nhận, phải học mới tiến qua, mới hiểu được, mới trở về nguyên căn nguồn cội được. Tình trời cao đẹp giúp nghèo, mở tầm tiến qua mà tu theo ông trời, cái tình trời rất cao đẹp, giúp con người nghèo là chúng ta thiếu sáng suốt là nghèo chứ không có gì hết. Mở tầm tiến qua mà tu theo ông trời, ta mở tập tiếng hoa, tu theo ông trời, biết được cái sự siêu diệu của Ngài đã ban bố cho chúng ta từ âm thanh, từ hơi thở, từ nhịp tim của chúng ta phát triển. Bài này giúp bạn nghỉ ngơi, làm quà giải trí mà đạo đời phân minh. Cái bài này giúp bạn trong lúc thì giờ nghỉ ngơi, làm quà giải trí mà đạo đời phân minh để hiểu, để tìm sâu đời cũng như đạo. Trong đời đó nó có đạo. Rồi các bạn hiểu được trong đời rồi các bạn mới hiểu cái hoa hoa xanh xanh. Cái đời của các bạn bên đây có, mai mất. Bên đây thuận, mốt nghịch. Đó, nó vầy xéo tâm can các bạn. Biết bao nhiêu nghịch cảnh ở xung quanh các bạn. Làm cho các bạn chăn ngang. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ sự yếu hèn của bản chất. Chính bạn đã làm cho các bạn yếu hèn. Rồi bây giờ các bạn thức tỉnh rồi, các bạn thấy ngoài cái đời tôi còn con đường đạo nữa. Thực hành đi tới thì cái sự sáng suốt nó mới trở về, kiểm điểm lại. Thế là trong đời có đạo. Tại mình yếu hèn, mình khóc lóc, mình bận rộn. Còn nếu mà mình được sáng suốt như ngày nay, thì hồi trước mình đâu có bị những chuyện đó. À, thì các bạn càng tu, các bạn thấy cái sự sáng suốt bây giờ. Cái sự sáng suốt là vô cùng. Cho nên chúng ta phải vun bồi tới vô cùng. Thấy dễ đó, mà sức chịu đựng của con người, các bạn kiểm thảo trở lại xem từ nhỏ tới lớn các bạn chịu đựng gánh vác biết bao nhiêu. Một người, rồi cưới thêm người nữa, sanh ra bao nhiêu người, rồi ai gánh? Cái gánh càng ngày càng nặng. Hai vai của các bạn càng ngày càng nặng, làm cha mẹ thấy các bạn gánh một gánh rất nặng. Quăng cả gánh đi. Cho các bạn thấy rằng, cái bài học của Thượng Đế rất hay. Quăng cả gánh. Rồi các bạn mới chịu bỏ gánh xuống. Đó. Để tưởng qua thứ ngoài cái này còn cái gì. Cho nên cái bài học, nó tùy trình độ mà cho học. Nhiều người gánh thiệt mà. Rồi tự an ủi mình, ở đây là cái phước. Nhưng mà thật sự, nếu chúng ta chịu chấp nhận, nó mà đi tới cái phước. Chấp nhận ở trong khổ, không còn khổ nữa. Gia đình nó sum họp vui tươi, và thấy trời Phật rõ ràng hơn. Thấy cái bài học rất hay, dạy chúng ta tiếng. Các bạn đi chiều chuộng của một đứa con nít không biết gì, một con bé mới sanh không biết gì, nhưng các bạn chiều chuộng trong thương yêu, xây dựng. Mà nuôi cho tới 20 năm rồi, nó chỉ gửi cho các bạn một câu nghịch lại thôi. Nếu mà các bạn chấp, thì các bạn đau lòng. Mà các bạn là không chấp, các bạn thấy sung sướng. Con mình nó đã trưởng thành, nó dám chống đối là nó trưởng thành. Đây rồi một ngày kia, nhờ sự chống đối nó sẽ học được nhiều hơn, nó sẽ hay hơn. Và nó sẽ đụng phải những cái chuyện nặng hơn, vì nó có khả năng. Cũng mừng thầm cho nó. Bởi vì cuộc đời của nó đi, mình cũng phải lo. Nó không thương mình, nhưng mình phải lo. Mình làm cha làm mẹ phải lo. Rồi một ngày kia nó gặp được rồi, nó đúng rồi. Thì nếu bây giờ nó có khả năng chống mình, thì nó sẽ có khả năng để giải quyết những cái tai nạn sắp tới cho nó. Mình cũng mừng thầm cho nó. Không sao. Mình sẽ gỡ nó ra xã hội. Gỡ nó đi tới một cái nơi nào cần thiết để giáo dục cho nó tiến hóa sơn hợp. Bạn bảo không được. Chứ mình làm cha mẹ đừng có nên chấp con. Và đừng làm trở ngại cái cuộc tình yêu của nó. Và nên hỗ trợ. Mình có phận sự hỗ trợ. Không nên ngăn cản. Mình có phận sự cho nó thêm tài liệu phong phú hơn. Để cho nó tự tiến. Chứ không nên làm trở ngại con của mình. Sự đóng góp của các bạn. Trong sự phát tâm thương yêu. Quy báu vô cùng. Trong đời tôi, từ nhỏ tới lớn, không dám nghĩ rằng có thể xảy ra ngày hôm nay, sum họp với các bạn trong cái tình thương yêu chất phát vô cùng. Và chúng ta đã ý thức rằng chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta phải giữ lấy sự thương yêu, chứ không phải tiền của là giá trị. Sự thương yêu chúng ta là vô cùng. Nên các bạn sẽ gặt hái được nhiều cái tốt đẹp hơn. Và sẽ sửa đổi một cái đường lối tiến hóa thật sự.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt.
Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Đường Đi Thật, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nhiên phổ nhạc và anh Tuấn trình bày gửi đến quý vị.
Thực hành một pháp chẳng ôm ai, truyền tâm linh tự tiến ngoài, dứt khoan tình đời tâm đạt thức, chiều sâu tâm đạo gió thanh đài. Đường đi nghìn dặm trắng dài, thực hành chân pháp tiến hoài không ngừng, càn khôn vũ trụ tiến từng, vô cùng thông suốt tương bừng cảm thông, trong vòng định luật hóa công, dựng xây xây dựng một lòng tự tu, thức hồn tiến hóa ngao du, tình trời cao đẹp tự tu hoài hoài, khí thanh trời độ trắng dài, dày công tu luyện hai vai nhẹ nhàng, cùng chung huynh đệ bạc bàn, hồn tu hồn tiến, hồn an đời đời. Dù cho thế xác xa rời, chi tâm vẫn tiến, vẫn với lòng sâu, càn khôn vũ trụ cơ cầu, thực hành chánh pháp tạo tàu về quê, cảm thông nguyên lý muôn bề, giờ hay cũng tại lòng mê cõi chân, tự mình thanh tịnh xét phân nghĩa ân đời đạo, ân cần dựng xây, từ mình thanh tịnh xét phân nghĩa ân đời đạo, ân cần dựng xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, bài giảng ngày hôm nay dạy về tha thứ và tình thương.
Yeah.
À, tiếp theo là cái thơ của bạn đạo ở bên Hoa Kỳ. Thì hai cái điều này đem lại cho chúng con một cái bài học là muốn tha thứ thì đừng nên chấp. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải quán thông để mà diệt trừ nhị không, tất nhiên là ngã không và pháp không. Kính xin Thầy chỉ dạy thế nào là quán thông để diệt trừ cái pháp đó.
Đó. Cho nên cái quán thông là phải nếm qua mới thông được. Còn những người còn chấp là nó phong phú chấp, mà phong phú chấp, chấp phong phú chừng nào, tới lúc mà nó tới thềm nhiều mối quán thông của cái chấp đó, nó lại khao khát cái tha thứ, nó phải uống thuốc tha thứ. À, nó chấp đã rồi nó phải uống thuốc tha thứ, nó mới đạt được quân bình. Đạt được quân bình đó là lúc đó nó mới uống được cái viên thuốc toàn năng, mới đi tới giải thoát đó. Thì những bạn mà chấp đó là những bạn đã đang uống thuốc, và cho đó là thuốc bổ. Nhưng mà bổ quá rồi nó loạn rồi, cái mới xả bớt ra nó mới tha thứ. Tha thứ nó quân bình được xây dựng chứ có gì đâu. Cho nên ở đời không có chấp, làm sao khao khát sự tha thứ. Tha thứ. Không có ghét nhau, làm sao khao khát sự thương yêu. À, có đó chúng ta mới thấy ta mất quân bình. Mà khi ta đạt cả hai cái một lượt rồi á, chúng ta mới thấy có quân bình. Nhưng mà muốn đạt phải cái dày công. Và dày công rồi thì quán thông cả hai. Chúng ta đang hành trình đi tới chỗ quán thông đó.
Thì như vậy là quán thông là thích kia là
phải hành. Hành không hành không bao giờ quán thông. Cho nên chúng ta ăn mấy chục năm mà cứ ăn hoài. Cho bữa nay bà không cho ớt cho bà. Biết ớt ngay mà tại sao bà không để cái ớt trước mặt tôi. Cũng chưa chịu ăn đâu. À, à, thì uống thuốc hoài thôi nó mới trị hết bệnh. Ừ? Đừng có chê thuốc mà bệnh không hay. À, phải trị nó. Phải trị. Mà dĩ độc khứ độc mới trị được. Cho nên sau khi những cái văn thơ của đã nhóm này kích nhóm kia thì có nhóm nọ hòa, có thuốc tới liền liền, thì anh phải đọc tiếp những cái bài thơ kế tiếp. Đâu rồi? À, thì cái nào cũng được hết. Bởi vì mình phải xét cái lý. Ở sống ở cảnh đời thì có người có nói về cái lý, cái lý đời. Rồi cái lễ đạo nó cũng có. Thì xét theo trình độ. Và nói muốn một cái tổ chức mà làm cho hoàn bị thì nó có cái lý do của cái thơ đạo. Muốn làm như vậy phải đi như vậy. Đó là trật tự của thế gian, đúng của leader, dịch thủ tục. Còn cái lễ đạo nó cũng có đúng cái lễ đạo, là tu phải chuyên nhất phát đạo một pháp, thay vì lung tung sao động. Nó cũng có cái lễ đạo. Thì bên nào cũng hợp tình hợp lý, chứ không có bên nào hư hết. Nếu mà ở trên cao dòm xuống thì đang trong chu trình xây dựng. Cũng như chúng ta cất nhà, nói tại sao tôi cũng gạch cũng đá mà đè tôi dưới, mà kia cũng gạch cũng đá nó ở lên trên, nhưng mà trên dưới cũng có một mà thôi. Thấy chưa? Thì khi mà ta hiểu được trên dưới là một thì để cho tự nhiên nó xây. Nếu trên dưới không phải là một thì tự nó phải sụp đổ. Đó là luật tự nhiên. Cho nên người tu mà đi tới giải thoát rồi thì thấy rõ cái luật tự nhiên, thì ta thấy cái chuyện đó cũng phải là cái chuyện tai hại, nhưng mà cũng là trong tinh thần xây dựng mà thôi. Phải có cái này là phải có cái kia, có cái kia phải có cái nọ. Nó thành ra cái cấu trúc tinh vi để cho người kế tiếp tường lãm thêm hơn. Cũng như lịch sử mà viết sách ở trong trường vậy mà không có gì quan trọng đó. Chính tác giả cũng hiểu. Tôi làm cái này để đóng góp chứ không phải làm cái này để cho tư lợi. Và người hành động kia cũng biết rằng tôi đang đóng góp chứ không phải cho tư lợi cá nhân. Thì chúng ta phải xét hai phương diện đều tiến hóa, hai xuất điểm đi tìm một giao điểm tốt đẹp cho cả hai.
Kính thưa Thầy, tuần vừa rồi, bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi. Thì với một cái tâm tư của con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nắng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó. Để rồi ngày hôm nay bị mất đứa con đó, con cũng khóc với người bạn con. Con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá tình sự di diệu của trời đất. Bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly cách của người khác. Thành thử ra con thấy rằng quả tình là diệu dụng của ơn trên, cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng với cái phàm ngã như vậy mình thấy sự đau khổ, nhưng mà với cái chân ngã con cũng tự nói là cuộc đời này mùa xuân nó đi rồi thì mùa đông nó tới, cái sự gì nó có hợp rồi thì nó có phải tan, thì cái sự chết kia nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Vậy thì cớ chi mà buồn? Con thấy được cái trơn ngã và con thấy được cái phần ngã, rồi con mới thấy được bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng này, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết tập của công phu và công quả. Thể hiện bi trí dũng này thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trời. Bởi vậy cho nên hồi nãy thì nói rằng khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục, các bạn mới thể hiện được cái thanh quang điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này thì các bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở vật trung. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh, trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo hạnh này. Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Kính xin thầy giảng thêm cho chúng con được học hỏi.
Cho nên khi mà nói như vậy thì anh thấy rằng trong cái bài giảng đã nói ra cả những gì bài trên đã đưa đẩy cho mình đến nơi kiếm kiến, và thấy rõ cái luật sanh và tử trong tự nhiên sanh và tử có nhắc trước rồi. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần, cho nên được thừa tiếp được cái thanh điển sáng suốt và lập lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thanh điển đã có một phần thừa tiếp bên trên, nhưng họ mới lập lại được trật tự và để hạ xuống một chút để cho bạn đạo cũng rõ ràng tất cả đều ở trong nguồn gốc đó mà ra. Nếu chúng ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa, mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Nếu thiền một chút mà nghe qua âm thanh thì thức giác mọi sự việc. Đó có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bạn phải đi mới lại được. Đó là chứng minh rõ ngồi đó mà có thể phân thân. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi nó phân thân được. Các nơi các giới cả càng không đủ, càng ngày càng sẽ càng nới rộng hơn nữa, mà do chúng ta trụ tâm được thanh quan rồi, chúng ta mới thấy trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ làm việc vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta chịu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm việc như ý chí của mình. Cho nên người tu và được mở được một phần ý thức thì theo cái tình sâu. Nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luận về đời, rồi tôi sẽ phân về đạo cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo, nhưng mà con người chậm tiếng thì thấy nói về rạch về đời mà thôi, chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên, nó luận là nhẹ hơn, đi sát hơn. Và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Nên các bạn nào có ý kiến gì nữa, cứ việc nói ra, tôi sẽ bổ túc thêm.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.